là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dắt dao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với sự hiện diện của anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu dâng hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết phải có thái độ nào mỗi khi cầu nguyện. Xin giúp chúng con luôn xác tín rằng tất cả những gì chúng con có, những thành công của chúng con đều do Chúa ban. Phần chúng con chỉ là con người giới hạn, đầy yếu đuối. Chúa biết những gì giúp chúng con nên tốt và đem chúng con lại gần Chúa hơn. Chúa cũng biết những gì sẽ khiến chúng con vấp ngã và trở nên xa Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự quan trọng và cần thiết của việc cầu nguyện mỗi ngày, để chúng con nhận được sự hướng dẫn của Chúa, trở nên là một Kitô hữu tốt lành, ngày càng gắn bó, mật thiết và yêu mến Chúa hơn.
Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dắt dao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Hôm nay thứ năm sau Chủ nhật lễ lá, tuần lễ tiếp theo là Chủ nhật lễ Chúa Phục sinh. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do anh Châu Nguyễn gửi đến chúng ta.
Phúc âm cho Chúa nhật Phục sinh. Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 20 câu 1 đến câu 9. Sáng hôm sau ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà. Bằng cách viết hết sức xúc tích với những tư tưởng sâu sắc chứa đựng trong những chi tiết được chọn lựa một cách rất kỹ càng, Thánh Gioan đã muốn mô tả cuộc hành trình đức tin của ba nhân vật được Tin Mừng nhắc đến rất nhiều lần, đặc biệt là vào những ngày cuối cùng của Chúa trên trần gian này. Ba nhân vật này cũng chẳng xa lạ gì với chúng ta. Đó là Maria Magdalena, Phêrô và người môn đệ kia, tức là tông đồ Gioan. Khi ấy là sáng sớm, khi trời còn tối, họ vẫn còn ở trong đêm tối, chưa hiểu được mầu nhiệm Chúa Giêsu. chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Địa chỉ của Chúa Giêsu là một điều được Tin Mừng Gioan lưu ý rất nhiều lần. Ngay từ đầu quyển Tin Mừng, hai môn đệ đầu tiên đã hỏi: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Đến phần cuối quyển Tin Mừng, câu hỏi "thầy ở đâu" lại được lặp lại. Các môn đệ Chúa Giêsu luôn muốn biết địa chỉ của Ngài. Cả ba nhân vật trong chuyện này đều chạy. Madalena chạy tìm Simon Phêrô. Ông này cùng với Gioan cùng chạy, nhưng môn đệ kia lại chạy nhanh hơn. Họ chạy để làm gì? Để tìm đến địa chỉ Chúa Giêsu. Đây là cuộc hành trình của đức tin. Thiên Chúa đã đặt sẵn những dấu chỉ giúp họ tìm. Đó là ngôi mộ trống, những khăn vải liệm vẫn còn đó, được xếp lại gọn gàng. Và bên cạnh đó những lời tiên báo của Thánh Kinh. Nhưng chỉ một mình môn đệ kia đã đọc được ý nghĩa của những dấu chỉ ấy, nên đã thấy và đã tin. Gioan là người đã tìm ra được địa chỉ của Chúa Giêsu trước tiên, trước tất cả mọi người. Thực ra, nhiều lần Chúa Giêsu đã ám chỉ đến địa chỉ này. Thầy về cùng cha thầy. Nhưng các môn đệ vẫn chưa hiểu. Hôm nay thì Gioan đã hiểu. Chúa Giêsu đã sống lại và về cùng Thiên Chúa. Trong đời sống của chúng ta, khi mọi sự quanh ta hầu như tối đen và chỉ có một tia sáng hy vọng còn le lói, thì ta làm gì? Đứng đó mà than khóc, hay nhân chân chạy tới nguồn ánh sáng? Thế giới hôm nay cũng giống như một màn đêm tăm tối. Nhiều người không có đức tin, không hy vọng, không yêu thương. Thế nhưng không hẳn là tối đen hoàn toàn. Vẫn còn một vài tia sáng của đức tin, của hy vọng và của yêu thương. Hãy lạc quan nhận ra rằng những tia sáng đó, hãy chỉ cho mọi người thấy những tia sáng đó và hãy khuyến khích mọi người cùng ta chạy tới tia sáng đó. Đoạn Tin Mừng này đã được cải biến thành một vở tuồng do một nhóm học sinh Công giáo trình diễn. Vở tuồng như sau. Một học sinh chạy tới hỏi một nhóm bạn học sinh khác: "Chúa Giêsu đâu rồi? Ai đã đem Chúa Giêsu đi đâu rồi?" Mọi người ngơ ngác. Sau đó ai nấy đều lần lượt trả lời: "Tôi không thấy, tôi không biết." Rồi cả nhóm cụm tìm kiếm trong quanh và quanh ngôi mộ của Ngài. Từ một góc sân khấu, một học sinh lên tiếng: "Đừng tìm ở đó vô ích. Chúa Giêsu đang ở với mẹ tôi, ở nhà tôi đấy. Mỗi khi tôi giúp mẹ một tay, thì khuôn mặt rạng rỡ của Chúa Giêsu hiện lên trong nụ cười của mẹ." Từ một góc khác, một học sinh khác cũng lên tiếng: "Chúa Giêsu đang ở trong nhà thờ đấy. Mỗi khi tôi dự lễ, tôi được nghe Ngài nói trong Tin Mừng và được ấp ủ Ngài trong lúc rước lễ." Từ một góc thứ ba, học sinh thứ ba tiếp lời: "Chúa Giêsu ở trong lớp học. Mỗi khi tôi giúp chỉ bài cho một bạn chưa hiểu là tôi gặp Ngài." Phía dưới sân khấu, nhiều khán giả dần dần cũng bị cuốn hút. Một người chỉ ra địa chỉ của Chúa Giêsu phục sinh mà họ khám phá được. Trong một trận giao tranh ác liệt giữa quân của Napoleon và quân địch, trận chiến càng về khuya càng ác liệt và phần thắng đang dần dần nghiêng về phía địch. Quân của Napoleon chết rất nhiều, hàng ngũ lại rối loạn mặc dầu cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Với con mắt của một ông tướng nhìn rõ thế trận, Napoleon biết phải làm gì. Nhà vua cho gọi tên lính thổi kèn lại và gần và ra lệnh: hãy thổi kèn lui binh vì quân ta chết quá nhiều. Tên lính trẻ được lệnh nhảy thoát lên ngựa, phi nhanh ra giữa trận và đưa kèn lên thổi hồi kèn kết thúc chiến trận một cách mạnh mẽ. Quân của Napoleon đang mệt mỏi và thất vọng, nghe tiếng kèn thúc quân, tưởng là có viện binh tới giúp, chồm dậy phản công kịch liệt. Kèn cứ thổi, đám tàn quân vươn mình lên vừa đánh vừa la hét. Kết quả, thế trận hoàn toàn thay đổi. Quân của Napoleon toàn thắng một cách bất ngờ. Tuy nhiên, hoàng đế Napoleon sai bắt tên lính hèn kia lại và khiển trách y rất nặng nề về tội bất tuân thượng lệnh. Anh lính bình tĩnh tâu: "Môn tâu đức vua, từ khi được theo bước chân ngài trong binh lửa và chiến đấu trăm trận đều trăm thắng, cho nên hạ thần đã quên hẳn bài kèn rút lui rồi." Kính thưa ông bà, anh chị em, Chúa chúng ta đã toàn thắng. Ngài đã toàn thắng vẻ vang nơi bản thân ngài và cũng như qua giáo hội là thân thể mầu nhiệm ngài suốt 20 thế kỷ qua. Và sẽ còn mãi mãi. Chúng ta không được phép sống trong buồn phiền, than vãn nữa. Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí làm ta nhút nhát, nhưng là thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Hãy cảm tạ Chúa và tiến bước trong tinh thần đắc thắng. Tạ ơn Thiên Chúa, đấng hằng cho chúng ta tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô. Quyền năng của Đức Phục Sinh đã tỏa lan trên toàn thân thể mầu nhiệm của Ngài. Không một quyền lực nào có thể ngăn cản được sự đắc thắng ấy. Con người của Phêrô trước kia như thế nào? Hèn nhát, chối Chúa đến 3 lần. Nay ông mạnh dạn công khai rao giảng về Chúa. Phêrô đã đắc thắng sự nhút nhát. Niềm tin của ông mạnh đến nỗi chỉ trong vòng có một ngày, ông đã làm cho 3.000 người được ơn trở lại. Stefano cũng thế. Ông đã đắc thắng trong thánh linh. Ông đã chết vì đạo cách vinh hiển như một anh hùng của đức tin. Không một sức mạnh nào có thể làm ông đổi thay. Phaolô đã đắc thắng con người kiêu căng của mình, để từ một người bắt đạo trở nên một người truyền bá tin mừng không biết mệt mỏi. Hàng triệu tín hữu trong các thế kỷ đầu tiên cũng đã đắc thắng quyền lực của đế quốc Roma, hiên ngang tuyên xưng đức tin, dầu có phải chịu cảnh đầu rơi dưới lưỡi gươm hay phơi thây nơi hí trường. Cha ông chúng ta cũng đã đắc thắng vì niềm tin vào Chúa Phục Sinh, để lại cho chúng ta một gia tài to lớn là Giáo hội Việt Nam như hôm nay. Bí quyết đắc thắng. Ai là người thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy cho chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình cũng như những ước muốn ích kỷ của mình. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của Ngài mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa mọi người. Amen.
Giê-xu. Bởi vì Giê-xu thuở ấy suốt ngàn năm qua còn đây vẫn hát cho tôi khúc tình ca yêu là thân cả. Tôi chọn Giê-xu yêu là sống.
Tiếp theo chương trình, sau đây là phần học hỏi phụng vụ do anh Châu Nguyễn gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Phần học hỏi phụng vụ hôm nay chúng ta cùng nghe một bài viết của Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi với tựa đề Làm sao tin được cuộc phục sinh? Hầu như mọi tín hữu Công giáo lúc này đều nghe nói tới bức khăn liệm hiện để tại thành Torino, nước Ý. Khăn liệm này là một thánh tích mà người ta cho rằng đã dùng để liệm xác Chúa Giê-xu. Nó là một tấm vải gai dài 441 cm và rộng 113 cm, in đường nét thân xác mặt trước và mặt sau của một nam nhân với các vết đánh đòn rất rõ trên toàn bộ thân thể, cũng như nhiều vết thương nhuốm máu từ chân đến đầu. Đặc biệt là những dấu máu lớn ở cạnh sườn bên phải, trên hai cổ tay, hai bàn chân, chứng tỏ nạn nhân đã lãnh kiểu hình khổ đóng đinh thập giá của người Roma. Wikipedia, bách khoa toàn thư mạng, viết rằng, theo trình thuật của Tin Mừng Gioan, sau khi được bà Maria Magdalena chạy về báo tin, Hai tông đồ Phêrô và Gioan đã vội ra mồ và nhận thấy xác Đức Giêsu biến mất khỏi đó. Nhưng tấm vải dùng để liệm xác thì vẫn còn. Truyền thống cho rằng chính thánh Phêrô đã thu nhặt tấm vải đem về nhà. Theo ghi chép của thánh nữ Ninho, năm 296 đến 338, khăn liệm này sau đó thuộc sở hữu của vợ tổng trấn Philato tại Jerusalem. Tiếp đến, giám mục sử gia Eusebius, năm 260 đến năm 339 làm chứng rằng khăn được đưa đến Edessa, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi nó trải qua một hành trình dài sang Constantinople, Istanbul, qua Lyri của nước Pháp. Năm 1208, Chambéry ở nước Pháp và cuối cùng đến Torino năm 1578 để ở lại đó cho tới lúc này. Người ta vẫn tôn kính nó từ bao thế kỷ và đến năm 1898 thì được khoa nhiếp ảnh khám phá một cách đặc biệt. Khi lần đầu tiên chụp hình khăn liệm, người ta khám phá thấy nó như là một âm bản, còn tấm phim chụp lại như một dương bản, cho ta một bức chân dung hết sức sống động, lạ lùng. Và kể từ đó, không biết bao nhiêu nhà khoa học, thần học, chú giải thánh kinh, cá nhân có, tập thể có, đã cúi mình trên tấm khăn, phân tích, tìm hiểu đến từng cm vuông và hầu hết đã công nhận nó là xác thực. Người ta coi nó như chứng nhân thầm lặng của việc Đức Giêsu phục sinh. Lễ phục sinh là lễ lớn nhất trong năm. Và không chỉ đối với Kitô hữu, nhưng đối với mọi con người, mọi kẻ phải chết. Vì bất cứ ai biết suy nghĩ đều phải thừa nhận rằng rốt cục chỉ có hai quyền lực trên trái đất của loài người. Quyền lực của tử thần luôn luôn thắng thế. Nếu Đức Giêsu đã không phục sinh và quyền lực của Đức Giêsu không hằng sống, nếu quả thật người đã chiến thắng tử thần, cho chúng ta được nhờ hết thảy. Độc đáo tính tuyệt đối của việc Đức Giêsu phục sinh. Thật vậy, cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa cuộc phục sinh của Đức Giêsu với mọi cuộc phục sinh khác. Lazaro, con gái ông Gia-ia, con trai bà quá Na-im, nói cho đúng, đã chỉ hồi sinh, họ đã lại bắt đầu sống như trước, luôn luôn tuân phục các định luật của thân phận con người, với những đau khổ mới, và một ngày nào đó phải lãnh chịu cái chết lần thứ hai. Đức Giêsu trái lại đã đi vào trong một sự sống hoàn toàn mới mẻ. Trên đó, đau khổ và tử thần chẳng còn quyền gì trên Ngài. Để giúp hiểu trường hợp tuyệt đối độc đáo này, Thánh Phaolô từng sử dụng hình ảnh so sánh hạt lúa mì. Bạn gieo một hạt lúa mì đầy bột trắng và từ đó nảy ra một cọng cây xanh. Đức Giêsu cũng vậy. Người đã chẳng lấy thả lại thể xác phải chết của mình, cũng nhưng đã trỗi dậy trong một thể xác thần thiêng, có thần khí. Qua cuộc phục sinh của mình, Đức Giêsu chẳng phải trở về với cuộc sống trước. Người đã đi vào vinh quang của Chúa Cha. Thành thử, người không còn phải chịu các giới hạn của thời gian, nơi chốn, sáng tối, trọng lực, vân vân. Nhưng cái gì đã cho phép chúng ta đưa ra những xác định căn bản đó? Dấu hiệu những băng vải rủ xuống và khăn liệm xếp lại. Thông thường, người ta hài lòng với việc nói đến mộ trống, và đúng là ngôi mộ danh tiếng này có mặt khắp nơi trong tình thuật của Thánh Gioan. Chứng nhân tận mắt. Chữ mộ trở đi trở lại đến 7 lần trang trong ván vội này. Tuy nhiên tất cả sự nhấn mạnh nằm trên khăn vải. Sau đây là bản văn dịch sát chữ theo tiếng Hy Lạp. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải rũ xuống, nhưng không vào. Ông Simon Ferro theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải rũ xuống và khăn liệm đã đặt trên đầu Đức Giêsu. Khăn này không rũ xuống với các băng vải, nhưng xếp lại đúng chỗ của nó. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật thế, chính việc xếp đặt các khăn vải đã gây nên nơi Gioan ánh chớp trực giác. Người đã sống lại. Trong ngôi mộ này, chẳng một ai đã đi vào, không vật gì đã xê dịch. Giả thuyết của Maria Magdalena quả quyết rằng, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Giả thuyết về sự bốc xác ấy rõ ràng là sai lạc, vì các băng vải đã không bị đổi chỗ, và chẳng có dấu vết nào chứng tỏ ai đó đã chạm vào chúng. Cách đơn giản, do thân thể vật lý của Đức Giêsu đã thôi ở đó, bên trong các băng vải, nên chúng chỉ rủ xuống tại chỗ. Và một điểm chính xác thêm nữa được nhấn mạnh. Bức khăn liệm, một tấm vải dài gấp đôi thân người, được lót bên dưới tử thi từ gót chân đến lưng, vòng qua đầu, che mặt, đắp trên ngực, rồi chạy xuống các ngón chân, như tục khâm liệm đương thời của người Do Thái. Khăn liệm đó chỉ rủ xuống tại chỗ, xếp thành hai lớp, khi thân xác đấng phục sinh rời đi. Còn các băng vải là ba dây buộc bên ngoài, ở cổ, ở lưng và ở chân để giữ thân người trong khăn liệm, nên nay cũng rủ xuống vì chẳng còn tác dụng nữa. Không, các tên trộm xác đã chẳng thể nào cẩn thận như vậy. Các băng vải và khăn liệm đã chẳng hề bị bàn tay người chạm tới. Tử thi cũng đã chẳng bị lấy đi. Thân thể ấy đơn giản là biến mất, kiểu bay hơi thành thần thiêng, như Thánh Phaolô sẽ nói. Chỉ có đức tin đưa chúng ta vào một nhiệm thần linh ấy. Con người với giác quan, lý trí, tưởng tượng của mình đã chẳng có phương cách nào kiểm soát cách khoa học một biến cố ngoại thường như vậy. Còn chính Gioan thì hết sức khiêm tốn. Ông đã thấy và đã tin. Hãy nhớ kỹ rằng lúc ấy Gioan chưa thấy Đức Giêsu sống lại. Điều này ông sẽ kể vào Chúa Nhật tuần tới trong trang tin mừng tiếp theo. Chính nhờ đức tin mà ông đã tin. Chính nhờ một mình đức tin mà ta đạt tới mầu nhiệm thần linh, là sự phục sinh theo nghĩa Nhật. Điều đó chẳng muốn nói rằng đức tin là vô lý hay phi lý. Tin mừng đã đem tới cho chúng ta các dấu chỉ cụ thể, lịch sử, từng khiến các chứng nhân tận mắt phải tin. Ông đã thấy dấu chỉ các băng vải rũ xuống nền mộ. Ta đoán được cảm xúc của Gioan trước hiện tượng tuyệt đối mới ấy, vốn làm nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta. Không phải tử thần có tiếng nói sau hết của cuộc đời, song là Thiên Chúa. Hôm nay như mọi Chúa Nhật, ngày được phát minh, được đặt tên vì thế chúng ta hát mừng đức tin của mình trước mọi anh chị em phải chết của mình. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Alleluia. Lạy Chúa, xin tôn vinh Ngài.
khăn sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thân lên để ta.
Tiếp tục chương trình tối nay là phần gương sống đức tin. Tối nay chúng ta bước vào tuần thánh. Chúng ta cùng nghe một bài viết tham dự vào lễ phục sinh của Chúa. Chúng ta đã bước vào tuần thánh. Chúng ta hãy trở lại đồi Canvê. Chúng ta trở lại đó không phải để chỉ dừng lại với nỗi khổ đau của Chúa Giêsu trên thập giá, mà chính là để cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Thực tế với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta về tình yêu bằng ba cách. Trước hết, thập giá của Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu. Thật thế chính Ngài đã nói với chúng ta, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng vì người mình yêu. Chúa Giêsu chết trên thập giá là để nói với chúng ta rằng là Ngài yêu thương ta. Thứ đến, với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta yêu thương. Thật thế Ngài đã dạy chúng ta, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Cuối cùng, thập giá là một lời mời gọi hy sinh. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng tình yêu đích thực luôn đi đôi với hy sinh và khổ đau. Không có tình yêu nào mà không đòi hỏi hy sinh. Yêu là khổ đau, yêu là chấp nhận chết trong lòng một ít. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Trong những ngày này, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Với những người ngoài Kitô giáo, những người mà sự thành công thịnh vượng là giá trị cao nhất trong cuộc đời, thì quả thật tôn thờ một con người đã bị treo trên thập giá là điều ngu xuẩn nhất trên trần gian này.
Những người Hy Lạp vốn đi tìm lẽ khôn ngoan dựa trên lý trí và sự hiểu biết, đã từng xem cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là điều ngu xuẩn nhất. Còn đối với người Do Thái thì cái chết ấy chỉ là phần số dành cho người yếu nhược mà thôi. Ông tổ của chủ thuyết vô thần cũng đã từng gọi các nhân đức được Kitô giáo đề cao là những đức tính của loài vật. Nhưng trong ánh sáng mặc khải, chúng ta biết rằng với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã chứng minh rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Quả thật, trên thập giá ấy, Ngài đã chiến thắng tội lỗi, sự dữ, hận thù và sự chết. Không có cái chết nào hào hùng hơn cái chết của người hy sinh mạng sống vì người khác.
Từ hơn 2.000 năm qua, biết bao người đã chứng minh điều đó. Nhân loại sẽ mãi mãi đề cao những con người dám liều mạng sống của mình vì người khác, nhưng lại nguyền rủa những con người chỉ gây ra đau thương, tan tóc cho người đồng loại của mình. Thập giá là phát minh bị ổi nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng kể từ khi Chúa Giêsu đã biến nó thành khí cụ của tình yêu, thì các tín hữu đón nhận nó như biểu trưng của tình yêu và lẽ sống. Thập giá đã trở thành niềm vinh dự của họ.
Lạy Chúa, chúng con chưa biết sống yêu thương. Chúng con vẫn để cho ích kỷ và sự lợi thúc đầy những toan tính của chúng con. Xin dạy chúng con biết sống yêu thương và đón nhận mọi hy sinh và khổ đau vì yêu thương. Trong tuần thánh này, chúng con đang chiêm ngắm Chúa trên thập giá. Xin cho chúng con luôn đáp lại lời mời gọi của Chúa để mỗi ngày biết đón nhận thập giá và hân hoan tiến bước theo Chúa. Amen.
Thập giá ngất cao Giêsu chịu treo, con ngẫm suy sao Chúa yêu con làm chi. Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Đường lên núi dốc cao cắn về chiều nào, lê bước đi nghiêng ngã trên con đường gai. Này sao hỡi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau, lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời. Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nào?
Giêsu Giêsu, bài thánh ca của linh mục Thành Tâm do Nguyễn Hồng Ân trình bày. Các ngày lễ trong tuần, Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật Phục sinh, và những ngày trong tuần là tuần bát nhật lễ Phục sinh. Chủ nhật sau đó là Chủ nhật thứ hai mùa Phục sinh, và cũng là Chủ nhật kính lòng thương xót Chúa.
Thông báo, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng tư, cầu nguyện cho việc sử dụng những công nghệ mới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc sử dụng công nghệ mới, không thay thế những quan hệ giữa con người, nhưng tôn trọng phạm giá và giúp họ vượt qua những khủng hoảng của thời đại chúng ta.
Lời hay ý đẹp. Ngôi lời không mất đi vinh quang ngăn hẳn với Cha thế nào, thì xác phàm của người cũng không rời bỏ bản tính nhân loại của chúng ta như thế.
Đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng dân Chúa đến hiệp thông, đến hiệp dâng thánh lễ kính lòng Chúa thương xót vào thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025. Cử hành bên trong nhà thờ kiến chính tòa Chúa Kitô. 14.121 đường Lewis Street, thành phố Garden Grove, California. Đây là dịp để cộng đồng Công giáo Việt Nam, giáo phận Orange, chúng ta cùng nhau quy tụ trong tâm tình tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Chương trình đại lễ như sau: 6:00 đến 6:15 chiều tập họp, 6:15 đến 6:45 chiều rước kiệu chuỗi lòng Chúa thương xót, 6:45 đến 6:55 vũ phụng vụ, 6:55 đến 7:00 tối rao ý lễ, và 7:00, 8:00 đến 8:30 là thánh lễ.
Bát nhật phục sinh và kính lòng thương xót Chúa trong năm thánh. Thiên Chúa yêu thương con người tội lỗi. Tình yêu ấy đã được thể hiện trọn vẹn qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu, khi Ngài hiến dâng mạng sống để ban ơn cứu độ và hòa giải con người với Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập ngày lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật ngay sau lễ phục sinh. Đặc biệt hơn nữa, năm nay là năm Thánh 2025, cũng mời gọi chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa qua ơn toàn xá được Giáo hội trao ban khi chúng ta đến tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa vào chiều thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025 từ 6:00 chiều đến 8:00 tối tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô do Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành chủ tế.
Đồng thời, Trung tâm Công giáo sẽ tổ chức tuần khấn bát nhật và trước thánh lễ 8:30 sáng ngày 20 tháng 4 2025 đến ngày 27 tháng 4 2025. Chúa Nhật kính lòng thương xót trong tuần khấn bát nhật. Tất cả các ý khấn nguyện sẽ được dâng lên Thiên Chúa trong tâm tình chúng ta là con cái Đức Mẹ La Vang và các thánh từ đạo tại Việt Nam. Kính mời quý ông bà, anh chị em sớm gửi các ý khấn về Trung tâm Công giáo và cùng đến tham dự các thánh lễ, cũng như hợp ý cầu nguyện cho các ý khấn trong tuần bát nhật này. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang và các thánh từ đạo tại Việt Nam, đặc biệt Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, cầu bầu cho những ý khấn nguyện của chúng ta.
Cộng đoàn Thánh Linh Tĩnh Tâm kính mời cộng đoàn dân Chúa đến tham dự buổi tĩnh tâm vào thứ Sáu ngày 2 tháng 5 năm 2025 do Linh Mục Giuse Trần Ngọc Trung thuyết giảng với chủ đề Sức mạnh của Kinh Mân Côi. Chương trình bắt đầu 5:30 chiều chầu thánh thể, 6:00 chiều thánh lễ, 6:45 chiều thức ăn nhẹ, 7:00 tối thuyết giảng, 7:30 tối lần chuỗi Mân Côi. Trân trọng kính mời.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Tin từ Vatican. Các giáo hội kêu gọi cử hành lễ phục sinh chung cố định. Lễ phục sinh năm nay là một trường hợp đặc biệt bởi vì tất cả các giáo hội thuộc về Chúa Kitô, Đông Phương cũng như Tây Phương, đều sẽ cử hành đại lễ phục sinh vào ngày 20 tháng 4 năm 2025. Nhân sự kiện này, các vị lãnh đạo Hội đồng Thế giới các giáo hội kêu gọi để việc cử hành đại lễ phục sinh cùng một ngày trở thành cố định, như một dấu chỉ rõ ràng của sự hòa giải và là biểu hiện sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, các vị lãnh đạo của Hội đồng Thế giới các giáo hội kêu gọi một ngày lễ phục sinh chung cố định cho tất cả các Kitô hữu. Mục sư Jerry Pulley của Giáo hội Tin lành Cải cách, Tổng thư ký và Giám mục Tin lành Luther Heinrich Bedford Strom, người điều hành Ủy ban Trung ương của Hội đồng Thế giới các giáo hội, đã nhấn mạnh trong sứ điệp được công bố tại Geneva vào ngày 11 tháng 4 năm 2025. Lẽ nào chúng ta không thể luôn luôn cử hành lễ phục sinh trọng tâm của đức tin của chúng ta vào cùng một ngày sao? Đó sẽ là một dấu hiệu rõ ràng của sự hòa giải và là biểu hiện cụ thể của sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện. Nó cũng sẽ khuyến khích chúng ta chung lớn hơn, một lập trường chung cho sự thật và một dấn thân chung cho công lý, hòa bình và hòa giải.
Trong khi than phiền về tình trạng xung đột và chiến tranh giữa các dân tộc và các quốc gia trên thế giới, khi sự tuyệt vọng có vẻ mạnh hơn hy vọng và sự chia rẽ dễ thấy hơn sự hiệp thông, Đức Giám mục Bedford Strom và Giám mục Pulley nhấn mạnh rằng các giáo hội không được từ bỏ nhưng được kêu gọi làm chung một cách can đảm. Với niềm vui và chung tiếng nói, loan báo sự phục sinh có nghĩa là chống lại quyền lực của sự chết. Tin vào đấng phục sinh có nghĩa là thuyết đã trình đạt một niềm hy vọng sống động, một niềm hy vọng không bị trì hoãn nhưng hiện diện và tích cực, hoạt động trong cuộc sống, trong hành động và trong thế giới của chúng ta.
Đại lễ phục sinh được các giáo hội cử hành cùng một ngày chỉ xảy ra vài năm một lần, vì giáo hội chính thống không tham gia vào cuộc cải cách lịch phục vụ dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio 13 vào năm 1582, nên các giáo hội Đông và Tây thường cử hành lễ phục sinh vào những ngày khác nhau. Năm 2025, năm Thánh Hy vọng và kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea, lễ phục sinh sẽ được cử hành cùng ngày theo cả lịch Julius và lịch Gregorian. Đức Francisco hy vọng rằng sự hiệp nhất Kitô giáo sẽ được củng cố qua việc chọn ngày chung cho lễ phục sinh, thể hiện một sự dấn mạnh mẽ hơn trên con đường hiệp nhất.
Tin từ Vatican, số người nhận bí tích thánh tẩy tại Pháp tăng gấp đôi. Vào đêm phục sinh 19 tháng 4, đã có 17.784 dự tòng được lãnh nhận bí tích thánh tẩy trên toàn nước Pháp. Trong số đó có 10.384 người lớn và hơn 7.400 thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Đây là con số được ghi nhận là cao nhất, tăng gấp đôi trong vòng 2 năm qua. Theo phúc trình của Giáo hội Công giáo tại Pháp, giữa năm 2024 và năm 2025, số người lớn được rửa tội đã tăng 45%. Kết quả này đã vượt qua cả con số kỷ lục của năm ngoái và là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi Hội đồng Giám mục Pháp thực hiện một cuộc khảo sát này cách đây hơn 20 năm.
Một hiện tượng khác được ghi nhận trong nghiên cứu của Pháp năm 2024. Tỷ lệ người trẻ càng tăng và hiện chiếm đa số trong số dự tòng. Số thanh niên dự tòng tăng đáng kể vào năm 2025 với mức tăng 33%. Trong số những người lớn mới được rửa tội, tỷ lệ những người từ 18 đến 25 tuổi, bao gồm sinh viên và những người trẻ có chuyên ngành và đang làm việc, hiện chiếm 42%. nhóm này vượt nhóm tuổi 26 đến 40, vốn là nhóm cho đến nay được đặc biệt nhắm tới trong các lớp dự tòng cho người lớn.
Theo bà Catherine Chevalier, đặc trách chương trình rao giảng và đồng hành đời sống Kitô hữu của Giáo hội Pháp, mặc dù trong mọi độ tuổi đều có sự gia tăng, nhưng giới trẻ từ 15 đến 25 tuổi là nhóm gia tăng nhiều nhất. Thế hệ này lớn lên với mạng xã hội và tìm thấy sự hỗ trợ, đức tin từ đó. Nhưng họ cũng ý thức được nhu cầu gặp gỡ những cộng đoàn thật, con người thật, những nơi họ được đồng hành. Bên cạnh sự gia tăng số người dự tòng, kể từ năm 2022, các giáo phận đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể số người lớn lãnh bí tích thêm sức, tức là những người được rửa tội khi còn nhỏ. Năm 2024, có hơn 9.000 người lớn lãnh nhận bí tích thêm sức vào lễ hiện xuống, gấp đôi so với năm 2022.
Năm nay, 2025, 13 giáo phận đã tăng gấp đôi số người lớn được rửa tội. Trong 10 năm, số dự tòng ở Pháp đã tăng từ 3.900 năm 2015 đến 10.391 năm 2025, tăng hơn 60%. Theo trang web của Giáo hội Pháp, mỗi năm có nhiều phụ nữ xin rửa tội hơn nam giới, bất kể nhóm tuổi nào. Ngoại trừ những người trên 65 tuổi, tỷ lệ nữ giới dự tòng là 63%. Cùng với sự trẻ hóa, tỷ lệ sinh viên gia tăng so với những năm trước, 42% vào năm 2025, so với 17% vào năm 2020. Tuy nhiên, các dự tòng xuất thân từ tầng lớp lao động vẫn chiếm đa số. Sau 2 tuần, tỷ lệ người dự tòng sống ở vùng nông thôn tăng. Năm nay, Giáo hội Pháp ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ hơn ở vùng thành thị. Phần lớn những dự tòng đều xuất thân là những gia đình có truyền thống Kitô giáo. Tuy nhiên, tỷ lệ những người không theo tôn giáo nào đã tăng lên trong nhiều năm. Họ chiếm gần 40% số người được rửa tội trong năm 2025.
Hội đồng Giáo mục Pháp giải thích về sự gia tăng này. Cuộc khảo sát hàng năm về dự tòng cho thấy sự gia tăng cả người lớn và người trẻ không phải là hiện tượng nhất thời. Những con số vốn đã có ý nghĩa, chứng minh ơn thánh từ trời cao đang đổ xuống cho Giáo hội Pháp. Đối với các giáo mục Pháp, thách đố lớn hiện nay là làm sao để làm cho những người mới lãnh phép thanh tẩy này thành môn đệ của Chúa Giê-xu, không chỉ là đưa ra công đức để giữ họ sau khi rửa tội. Toàn thể cộng đoàn giáo xứ phải nhận thức được sứ vụ chung này và đưa ra các quy trình kết nạp cả trước và sau khi rửa tội.
Tin vào khởi đầu của một ngày mới, tôi đặt niềm tin vào tin mừng sắp tới, tôi đặt niềm tin vào trái tim người, vào tình yêu nhân loại của Chúa ngôi. Tôi đặt niềm tin vào lời người đã nói, tôi tin người lạc bước sẽ tìm thấy lối, tôi tin
chặt bàn tay con. Trong tay Chúa, Chúa ơi, tháng năm đời con xin dâng trao cho Ngài.
Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Xin kính mời anh Châu Nguyễn dâng lời nguyện cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã một lòng một dạ với Thiên Chúa Cha, một lòng một dạ với lý tưởng yêu thương. Xin Chúa giúp cho chúng con được luôn gắn bó với Chúa. Xin cho chúng con được biết yêu thương như Chúa, để khi sống như Chúa, chúng con biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết xả thân mà không tìm một phần thưởng nào khác ngoài việc biết rằng chúng con đang thi hành thánh ý Chúa. Amen.
Đặt bàn tay con.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Sống Đức Tin của Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange, phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bầu Sa và mỗi thứ năm hàng tuần. Chương trình hôm nay được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cũng như anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.
Chúa là sông nước trong, dạt dào lòng xót thương.